chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, theo di chúc của nhà khoa học Alfred Nobel ký vào năm 1895 và được thi hành kể từ năm 1901, 5 năm sau khi ông qua đời thì mỗi năm tổ chức Nobel Foundation tuyển chọn những người xuất sắc để nhận lãnh các giải thưởng Nobel. Hiện nay có tất cả 6 giải thưởng Nobel được trao hàng năm cho 6 bộ môn, đó là các môn vật lý, hóa học, y khoa, văn chương, kinh tế và giải Nobel Hòa bình. Từ tháng 2 cho đến tháng 9 thì công cuộc đề cử và tuyển chọn được diễn ra. Trong tháng 10, những người được chọn để nhận giải thưởng Nobel được lần lượt tuyên bố trên các hệ thống truyền thông tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới. Ngoài giải thưởng bằng hiện kim có thể lên đến hơn 1.300.000 đô la, người nhận giải thưởng Nobel còn được cả thế giới biết đến và nhận thêm nhiều vinh hạnh khác nữa. Các người thắng giải Nobel sẽ tham dự một buổi lễ rất trang trọng được tổ chức vào ngày 10 tháng 12 tại nước Thụy Điển. Trong buổi lễ này, họ sẽ chính thức được vinh danh và sẽ được trao tặng một bằng tưởng lục và một huy chương vàng. Có lẽ đa số trong chúng ta sẽ không có diễm hạnh nhận được giải Nobel nơi trần thế. Nhưng Thượng Đế là đấng yêu thương, Ngài muốn tất cả chúng ta nhận được một giải thưởng rất quan trọng và có giá trị đời đời, được chép trong Thánh Kinh, thơ Phi-e-rơ thứ nhất, chương 1, câu 7 như sau. Đối với Thượng Đế, đức tin anh em còn quý hơn vàng ròng. Nếu đức tin anh em giữ nguyên tính chất thuần khiết, qua cơn thử lửa, anh em sẽ được khen ngợi, tuyên dương và hưởng vinh dự khi Chúa Giê-xu trở lại. Khi chúng ta đặt đức tin mình vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, ngay tức khắc, tội lỗi chúng ta được tha và trước mặt Chúa, chúng ta là người được Chúa chọn để hưởng sự vui mừng, phước hạnh trọn vẹn đời đời trong ngày Chúa Giê-xu trở lại.
Giê-xu rộng lớn bao la, Ngài luôn an ủi mỗi khi lệ nhòa. Đời người mong manh sống không niềm tin, Chúa ơi con là tội nhân đáng khinh. Dù con tội lỗi lạc bước u mê, dẫn đưa con về. Ngài là nắng ấm đến trong mùa đông, xóa tan ưu phiền để con vui sống. Đã qua hết rồi ngày dài cô đơn buồn bã, Chúa tha hết tội bằng tình yêu nơi thập giá. Biết sao đáp đền tình Ngài ơi cao vời quá. Chỉ yêu Chúa thôi dù đời phong ba nghiệt ngã. Với ơn cứu chuộc lòng mù mịt bỗng chợt thấy, ánh dương sáng ngời rạng soi tương lai từ đây. Hóa vui ước vọng vì tình Ngài luôn nồng cháy. Chúa thương xót lòng này mỗi phút giây. Thank you. Giê-xu là suối mát trong, làm vơi đi hết khát khao trong lòng. Ngọt ngào êm ái chính vua bình an, hãy mau đón nhận tình yêu Chúa ban. Đời con xin Chúa dìu dắt mỗi ngày, tựa nơi Giê-xu chén con luôn đầy. Dù ngày mai vui sướng hay buồn đau, quyết không xa rời Giê-xu yêu dấu. Đã qua hết rồi ngày dài cô đơn buồn bã, Chúa tha hết tội bằng tình yêu nơi thập giá. Biết sao đáp đền tình Ngài ơi cao vời quá, Chúa thôi dù đời phong ba nghiệt ngã. Với ơn cứu chuộc lòng mù mịt bỗng chợt thấy, ánh dương sáng người rạng soi tương lai từ đây. Thỏa vui ước vọng vì tình Ngài luôn nồng cháy, Chúa thương xót lòng này mỗi phút giây. Chúa thương xót lòng này mỗi phút giây.
Lộc vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chúa thương xót mỗi phút giây, một sáng tác của Lê Lộc. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, mỗi nước hay là mỗi quốc gia hình như đều có một loại cây tượng trưng hay là tiêu biểu cho nước của mình. Đối với người Việt chúng ta, cây tre là cây thông thường nhất. Cây tre chẳng những được sử dụng tối đa từ thân đến lá, từ cụm măng non đến gốc tre già, nhưng tre cũng là hình ảnh của quê hương với lũy tre xanh. Tại Mỹ đây, người ta nói đến cây sồi hay là cây thông gỗ đỏ cao vút khổng lồ. Người Nhật thì nói đến cây anh đào. Đối với người Do Thái, loại cây tượng trưng cho nước của họ là cây nho. Vì nho rất thông dụng, nho để ăn trái tươi, để làm nho khô, làm bánh và để ép rượu. Mùa nho được hay không chi phối nền kinh tế của cả nước. Trong Thánh Kinh, Thiên Chúa thường dùng hình ảnh cây nho để mô tả đất nước và con dân của Ngài. Khi còn sống trên trần gian này, trước khi chịu khổ nạn, Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã dùng hình ảnh cây nho để phán dạy môn sinh và để lại cho chúng ta những lời dạy như sau. Chúa phán, ta là cây nho thật, cha ta trồng cây ấy. Cành nào trong ta không kết quả đều bị Ngài cắt bỏ. Ngài tỉa những cành ra trái để trái càng sai triệu. Các con đã được cha ta tỉa sữa do lời ta dạy bảo. Các con cứ sống trong ta sẽ sống trong các con luôn. Cành nho không thể ra trái khi lìa thân cây. Cũng vậy, các con không thể tự kết quả một khi lìa khỏi ta. Lời dạy này của Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa. Chúng ta đã lần lượt nghe lời dạy, Chúa dạy Chúa là bánh hằng sống, đem lại sự sống cho con người. Chúa là ánh sáng soi đường dẫn lối chúng sinh. Chúa là người chăn chiên hiền lành, chăm sóc bảo vệ chúng ta. Chúa là sự sống lại và sự sống đảm bảo cho chúng ta hy vọng ngày sau. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống, cho thấy Ngài là giải pháp duy nhất cho vấn đề tội lỗi của con người. Hôm nay chúng ta nghe Chúa phán Ngài là cây nho thật, nói lên mối tương quan đậm đà, thắm thiết mà ta không thể thiếu. Những người quen biết tôi đều biết chữ mà tôi thích nhất là chữ tương quan, hay là quan hệ, hay là mối liên hệ. Tiếng Anh là relationship. Bạn hãy nghĩ lại mà xem. Cuộc đời của chúng ta là gì nếu không phải là những tương quan, những mối liên hệ, mối quan hệ hàng ngày? Mỗi ngày, chúng ta giao tiếp với người trong nhà, với bạn bè, với người làm cùng sở, với chủ. Khi lái xe ngoài đường, ta đi cẩn thận hay không? Người chung quanh chúng ta lái xe như thế nào? Tất cả đều liên quan đến sự bực dọc hay là nỗi vui mừng trong chúng ta. Mối quan hệ với vợ, với chồng, với cha mẹ, với con cái, với bạn bè và ngay cả với bản thân của mình, tất cả đều chi phối cuộc sống chúng ta. Có cái nhìn đúng về chính mình, không mang mặc cảm ta sẽ vui sống. Trái lại, nếu mang mặc cảm, nếu nghĩ rằng ai cũng ghét mình, ai cũng coi thường mình, chúng ta sẽ dễ buồn phiền và không làm được việc gì. Đó là mối quan hệ với chính mình. Tương tự như vậy với quan hệ với vợ, với chồng, với cha mẹ, với con cái. Hình ảnh cây nho và nhánh nho trong lời dạy của Chúa Giê-xu nói lên mối tương quan quan trọng nhất của con người, đó là mối tương quan với đấng tạo hóa. Mối tương quan này tốt đẹp sẽ chi phối tất cả những mối tương quan khác. Mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người trong hình ảnh cây nho là mối tương quan gì? Đó là mối tương quan sự sống. Sự sống trong ý nghĩa sinh học, như cành cây liền với gốc mới có thể sống được. Suốt cả ngụ ngôn về cây nho và nhánh nho, Chúa nhắc đi nhắc lại những chữ sống trong ta. Ta là cây nho, các con là cành, người nào sống trong ta và được ta sống trong lòng, sẽ kết quả dồi dào, vì ngoài ta các con chẳng làm gì được. Sống trong Chúa nghĩa là được kết hợp với Chúa, không phải trong một tổ chức, trong một nhà thờ, trong một hội đoàn. Làm thế nào để có mối tương quan mật thiết này? Đây là một huyền nhiệm, nhưng cũng là một sự thật mà nhiều người đã kinh nghiệm. Cành nho ở trong cây nho là một sự phát triển tự nhiên. Ta không thể giải thích được ngoại trừ hai chữ sự sống. Cây nho sống thì tự nhiên đâm chồi nảy lộc, tự nhiên có tược non, có hoa, có lá, có quả. Nó không làm gì cả, sự sống tự nhiên trong đó làm tất cả. Vấn đề vì vậy là làm thế nào để trở nên một phần của cây nho, có phần trong cây nho. Nếu có ai hỏi chúng ta, tại sao chúng ta ở trong gia đình này, gia đình kia, tại sao chúng ta là con của người này, người nọ, thì câu trả lời tự nhiên là vì chúng ta sinh ra trong gia đình đó, chúng ta là con của gia đình đó. Tương tự như vậy với việc có sự sống của Chúa. Muốn có sự sống của Chúa, muốn được nhựa sống của Ngài tuôn tràn trong tâm hồn, chúng ta cần phải được sinh ra trong gia đình của Chúa. Thánh Kinh gọi đó là tái sinh hay là sinh lại. Tái sinh không phải là đầu thai kiếp khác, nhưng tái sinh là sinh ra làm một con người mới, một tạo vật mới. Ai trong chúng ta cũng có một lần sinh ra trên đời, và sinh lại có thể nói là một sự thoát thai, lột xác để trở thành một con người mới. Đây là một tiến trình không do cố gắng của bản thân, nhưng là một huyền nhiệm do tác động siêu nhiên của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều biết con bướm là biến thái của con sâu. Thiên Chúa đã làm cho con sâu biến đổi thành cái kén, và trong cái kén đó, con sâu đã thay hình đổi dạng trở thành một con bướm đẹp đẽ. Nếu không biết về sự biến thái, rất khó cho chúng ta tin là con bướm đẹp đẽ kia chính là con sâu xấu xí trước đó. Sự tái sinh hay là sinh lại của con người ở trong Chúa cũng giống như vậy. Đây không phải là cố gắng riêng của chúng ta, nhưng đây là một sức mạnh từ bên trong. Kinh Thánh dạy, người nào ở trong Chúa cứu thế, người ấy là một tạo vật mới. Ở trong Chúa có nghĩa là được kết hợp với Chúa, liên kết với Ngài, để cho sự sống của Chúa tuôn tràn trong đời sống của mình. Cái khác biệt của đạo Chúa chẳng những ở đối tượng chúng ta tin là chính Thiên Chúa, nhưng cũng ở phương cách cứu rỗi. Phương cách cứu rỗi của con người là tu thân tích đức, là lấy công chuộc tội, là đóng góp cho sự cứu rỗi của mình. Nhưng phương cách của Thiên Chúa là biến đổi con người từ bên trong, biến đổi con người thành một tạo vật mới, ban cho con người sự sống và sức sống để con người tự nhiên kết quả. Đó là hình ảnh của một cây nho sinh trái. Cây nho không làm gì cả, nó chỉ nhận sự sống và sức sống từ gốc nho. Người tin Chúa là người trở về với cội nguồn, đặt lòng tin nơi Chúa và để cho Chúa biến đổi cuộc đời của mình. Cuộc đời vô vị, ghê sợ, đáng ghét như đời sống của một con sâu, thành một cuộc đời thanh thản, thỏa mãn, tung tăng bay lượn như những cánh bướm. Một khi đã ở trong Chúa, một khi đã được sinh ra trong gia đình của Ngài, kết quả là một cái gì tự nhiên, không còn là một cố gắng nữa. Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã đặt lòng tin nơi Chúa, quý vị và tôi, chúng ta là cành nho mà Chúa là gốc. Chúng ta được giao tiếp với Ngài luôn luôn, và sự sống của Ngài tuôn tràn qua chúng ta để chúng ta sống một đời sống có kết quả. Nếu quý vị chưa đặt lòng tin nơi Chúa, đây là lúc cho quý vị suy nghĩ về ý niệm rất quan trọng này. Quý vị hãy nghĩ lại xem, cuộc đời của chúng ta là gì? Chẳng qua là kết hợp của những mối quan hệ khác nhau. Quan hệ giữa chúng ta với vợ, với chồng, với anh em, chị em, với con cái, với cha mẹ, với bạn bè, với chủ, với người làm cùng sở, với bạn học cùng trường, và ngay cả với chính mình nữa. Quý vị có thấy là khi một mối quan hệ tốt, thì những mối quan hệ khác cũng theo đó mà tốt đẹp không? Ngược lại, chỉ cần hụt hạt với chính mình, mối quan hệ với bản thân chưa được tốt đẹp thì cũng chẳng sống với ai được. Chính vì vậy mà Thiên Chúa muốn chúng ta nghĩ đến mối quan hệ quan trọng nhất, mối quan hệ với chính Ngài, Đấng đã tạo dựng chúng ta. Một khi có mối tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa, thì mọi tương quan khác sẽ theo đó mà trở nên tốt đẹp. Chúng ta sẽ không phải cố gắng để sống đạo đức nữa, mà chỉ cần để cho sự sống của Chúa tuôn tràn trong đời sống, làm cho chúng ta sống kết quả, làm cho cuộc đời chúng ta bay lượn tung tăng như những cánh bướm, không còn là sâu bọ xấu xí nữa. Chúng ta cần nghe lại lời Chúa phán dạy và áp dụng cho chính mình. Chúa Giê-xu phán, ta là cây nho thật, cha ta trồng cây ấy. Cành nào trong ta không kết quả đều bị Ngài cắt bỏ, Ngài tỉa những cành ra trái để trái càng sai triệu. Các con đã được cha ta tỉa sửa do lời ta dạy bảo. Các con cứ sống trong ta sẽ sống trong các con luôn. Cành nho không thể ra trái khi lìa thân cây. Cũng vậy, các con không thể tự kết quả một khi lìa khỏi ta.
Những ước mơ thầm và Ngài hằng liễu.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Chúa biết rõ do Thu Vân trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh và dựa vào những tài liệu Cơ Đốc nói về phương cách giúp vợ chồng xây dựng hôn nhân tốt đẹp, bền lâu, chúng tôi trình bày trong tiết mục này những nguyên tắc vợ chồng cần áp dụng để có một hôn nhân hạnh phúc như điều Chúa muốn ban cho chúng ta khi Ngài thiết lập hôn nhân. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm về đề tài đối thoại giữa vợ chồng. Thưa quý vị, bất cứ những người nào muốn thật sự hiểu nhau và thông cảm nhau đều phải dành thì giờ trao đổi, đối thoại với nhau bằng lời nói, chữ viết hoặc là bằng cử chỉ, ánh mắt, bộ điệu. Tất cả những điều đó gọi là đối thoại. Khi chúng ta dùng lời nói hay chữ viết là chúng ta đối thoại bằng lời. Khi chúng ta đối thoại qua cái nhìn, qua cử chỉ hay bộ điệu, đó là đối thoại không lời. Đối thoại bằng lời và đối thoại không lời phải đi đôi với nhau, thì người nghe mới hiểu đúng điều ta muốn nói. Nhưng đối thoại không lời thường có tác dụng mạnh hơn. Giữa vợ chồng cũng vậy. Có đối thoại, có trao đổi thì mới hiểu nhau và thông cảm nhau. Như chúng ta đã biết, vợ chồng nào có sự đối thoại thông suốt, tốt đẹp thì hôn nhân của hai người sẽ bền chặt và hạnh phúc. Có 5 mức độ đối thoại khác nhau, tùy mức độ thân thiết giữa người nghe và người nói. 5 mức độ mà chúng tôi đã trình bày đó là xã giao, sơ giao, thông giao, tâm giao và thâm giao. Vợ với chồng là một đơn vị trong xã hội, mang cùng một tên, cùng chia sẻ một đời sống, đi chung một hành trình trong đời. Chúa Giê-xu cũng dạy, Chúa phán, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã kết hợp. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 6. Vì vợ chồng là một, nên cần đối thoại ở mức độ cao nhất, tức là tâm giao và thâm giao. Vợ chồng không nên khách sáo, cũng không giả dối, nhưng thành thật nói cho nhau biết những ưu tư, ước muốn, lo buồn, cũng như tình cảm hai người dành cho nhau. Nếu đã là vợ chồng mà còn phải nói xa nói gần để người kia phải đoán mới biết ý nhau được thì chưa thật sự là một. Theo mục sư Ed Young trong quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân thì để cải thiện đối thoại giữa vợ chồng, điều đầu tiên chúng ta cần làm là hãy nhớ rằng phái nam và phái nữ hoàn toàn khác nhau trong cách suy nghĩ và cách diễn đạt điều mình suy nghĩ. Có người nói rằng sự khác biệt trong cách đối thoại giữa nam và nữ cũng tương tự như hai người ngoại quốc nói chuyện với nhau bằng hai ngôn ngữ khác nhau. Vì vậy, khi đối thoại, người này không hiểu người kia nói gì. Vợ và chồng khác nhau vì lớn lên trong hai môi trường khác nhau, được nuôi dạy trong hai gia đình khác nhau. Và vì trí óc của người nam và người nữ cũng được Chúa tạo dựng khác nhau, nên cách suy nghĩ và cách diễn đạt tư tưởng rất khác nhau. Vì vậy, nếu thấy vợ chồng mình khi trò chuyện thường hiểu sai ý nhau hay là hiểu lầm nhau, chúng ta đừng ngạc nhiên, cũng không nên buồn và thất vọng, nhưng hãy nhớ đó là điều tự nhiên. Khi biết khác biệt căn bản này, vợ chồng sẽ thông cảm và kiên nhẫn với nhau hơn. mỗi khi đối thoại. Kiên nhẫn khi vợ chồng trao đổi với nhau có nghĩa là chúng ta áp dụng hai điều sau đây. Điều thứ nhất là nói thật, nói rõ điều mình muốn nói và chú ý nghe để người kia hiểu chúng ta nói gì. Điều thứ hai chúng ta cần áp dụng là tìm hiểu xem người phối ngẫu có những đặc điểm gì trong cách suy nghĩ và cách diễn đạt tư tưởng. Trước hết, điều chúng ta cần làm là nói đúng điều mình muốn nói và chú ý nghe để hiểu rõ người kia. Để đối thoại giữa vợ chồng được tốt đẹp, chúng ta cần bắt đầu với chính mình. Chính chúng ta phải thành thật nói lên điều mình muốn nói, cần nói và nói rõ ràng để người kia có thể hiểu được. Thưa quý vị, đây là nguyên tắc đơn giản, nhưng có người không áp dụng được. Lý do là vì không quen nói thật ra điều mình muốn nói, hoặc không quen nói ra cách rõ ràng điều mình muốn hay điều mình cần. Nhiều người không thoải mái khi phải nói thật điều mình suy nghĩ, dù là với vợ, với chồng. Họ ngại hoặc là sợ khi phải thành thật nói lên điều mình cần nói. Vì ngại và sợ, những người này thường chỉ nói xa, nói gần, nói bóng, nói gió và mong người kia hiểu được ý mình. Và khi người nghe không hiểu đúng ý mình thì họ buồn, giận và không muốn nói nữa. Chúng ta thường nghe vợ chồng nói với nhau những câu như người chồng nói: em sống với anh bao nhiêu năm rồi mà không biết ý anh gì cả. Hoặc là người vợ nói: nếu em phải nói ra hết anh mới hiểu thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Có lẽ chúng ta nên tránh nói với nhau những lời phiền trách như thế. Nhưng ngược lại, cũng có những người nghĩ gì nói nấy và nói quá thẳng, quá mạnh, khiến người nghe phải ngượng ngùng, xấu hổ hoặc là bị tổn thương. Và cũng có người không những nói thẳng nhưng hễ nói ra là nổi giận. Luôn luôn nói với vợ chồng những lời gắt gỏng, giận dữ, khó chịu. Và cũng không thiếu những người không dùng lời nói nhưng dùng sự im lặng để điều khiển hay đe dọa người phối ngẫu, khiến người đó phải chiều theo ý mình. Có người nói với vợ: tôi im lặng là bà phải hiểu tôi muốn gì rồi. Và cũng có những người vợ dùng nước mắt để áp đảo chồng, khiến chồng phải chiều ý mình. Khi vợ chồng đối thoại bằng cách nói quanh, nói xa, nói gần, hoặc là nói với sự giận dữ, nói quá thẳng, quá mạnh, hoặc là dùng nước mắt, dùng sự im lặng, không nói, chúng ta sẽ gây tổn thương cho tình cảm của hai người. Điều cần thiết và tốt hơn hết là chúng ta nói thật với nhau, nhưng nói cách tế nhị, nhẹ nhàng, nói với tình yêu thương. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy như sau: Đức Chúa Trời muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương, để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện. Mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Trích thư Ê-phê-sô chương 4, câu 15 và 25. Chúng ta cũng tránh nói cách giận dữ hay nói những lời thiếu yêu thương, thiếu xây dựng. Sứ đồ Phao-lô khuyên như sau: chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Trích thư Ê-phê-sô chương 4, câu 29. Tuy nhiên, khi vợ chồng trao đổi, nói chỉ mới là một nửa của tiến trình đối thoại. Chú ý lắng nghe mới khiến cho đối thoại được trọn vẹn. Vì vậy, để đối thoại giữa vợ chồng được tốt đẹp, chúng ta không những thành thật nói lên điều mình muốn nói, nhưng cũng cần chú ý lắng nghe. Theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, lắng nghe quan trọng hơn nói. Sứ đồ Gia-cơ viết như vậy: hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Trích thư Gia-cơ chương 1, câu 19. Chúa muốn chúng ta sẵn sàng lắng nghe, nghe đầy đủ rồi hẳn nói. Và lời Chúa cũng dạy rằng, chúng ta không những cần chậm nói và chậm giận, tức là đừng quá nhạy giận hay dễ giận. Khi vợ chồng áp dụng lời Chúa dạy, mau nghe, chậm nói, chậm giận, đối thoại giữa vợ chồng sẽ tốt đẹp, và nhờ đó tình cảm vợ chồng cũng sẽ đậm đà và bền vững. Thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày điểm thứ hai, đó là tìm hiểu xem người vợ hay người chồng của mình có đặc điểm gì khi đối thoại. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Hoa bí vàng như nắng, mẹ nhặt nắng trong vườn đem cài lên kỷ niệm. Ôi màu nắng như thương, những dàn bầu hoa trắng trắng lời ru mẹ hiền. Một đời con đi mãi chưa hết lời ru thương, một đời con đi mãi chưa hết. Oh,
vừa trình bày ca khúc Lời Ru Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện do Mục sư Phan Quang Vinh, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Oakland trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, Phi-e-rơ là một trong 12 sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu. Cuộc đời của Phi-e-rơ được biến đổi sau khi tin nhận Chúa Giê-xu qua sự giới thiệu của em mình là Andre. Ông được Chúa đổi tên với tên mới là Phi-e-rơ vì tên cũ là Simon, và cũng được Chúa đổi nghề. Trước kia là nghề đánh cá, bây giờ Chúa biến ông thành tay đánh lưới người. Cuộc đời theo Chúa của ông gặp nhiều thăng trầm, phạm nhiều lỗi, nhất là lần ông xưng nhận Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, thì Chúa hứa sẽ giao chìa khóa thiên đàng cho ông. Hễ điều gì mà ông buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ông mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở trên trời. Nhưng liền sau đó, Phi-e-rơ ngăn trở Đức Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem để chịu khổ và chịu chết, và ông bị Chúa quở trách: "Ớ Sa-tăng, hãy lui ra đằng sau ta." Đây là một lời quở trách nặng nề cho một vị sứ đồ. Ngoài ra, khi Đức Chúa Giê-xu bị bắt thì Phi-e-rơ theo Chúa xa xa, và ông cũng đã chối Chúa 3 lần, nhưng Phi-e-rơ đã ăn năn tội và được Chúa tha tội để tiếp tục chức vụ sứ đồ trong tương lai. Khi Đức Chúa Giê-xu chịu chết, bị chôn trong mồ mả 3 ngày, thì Ngài sống lại cách vinh hiển. Ngài đã hiện ra cùng các môn đồ và dạy dỗ họ nhiều điều quan trọng, và nhất là với sứ đồ Phi-e-rơ. Chúa hỏi ông: "Ngươi yêu ta chăng?" đến 3 lần, làm cho ông bực mình, nhưng Chúa có ý muốn nhắc đến chuyện ông đã chối Ngài 3 lần. Trước khi Đức Chúa Giê-xu thăng thiên về trời, thì Ngài phán dặn các môn đồ phải ở tại thành Giê-ru-sa-lem để cầu nguyện và chờ đợi điều Cha đã hứa, tức sự ban cho Đức Thánh Linh. Ngài phán: "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất." Công vụ các sứ đồ, đoạn 1, câu 8. Đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đồ đang nhóm họp tại phòng cao để cầu nguyện. Thình lình Đức Thánh Linh giáng lâm, đầy dậy khắp nhà môn đồ ngồi. Phi-e-rơ mạnh dạn đứng lên thay mặt các môn đồ, giảng một bài giảng đầu tiên đầy quyền năng của Đức Thánh Linh, làm cảm động lòng người nghe. Họ đã ăn năn tội và tin nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời mình. Có độ 3.000 người tin Chúa trong ngày đó. Hội thánh càng ngày càng phát triển đúng theo lời tiên tri của Đức Chúa Giê-xu. Tin lành được rao giảng trước nhất tại thành Giê-ru-sa-lem, sau đó lan đến Sa-ma-ri, rồi đến các thành dân ngoại. Lời giảng dạy của các môn đồ đầy quyền năng của Đức Thánh Linh và có các dấu kỳ phép lạ cặp theo để làm cho vững đạo. Sứ đồ Phi-e-rơ đã chữa lành người què tại đền thờ Giê-ru-sa-lem, cứu sống bà Ta-bi-tha, và nhiều người được chữa lành đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để nằm ngoài đường hoặc trên giường để khi bóng của Phi-e-rơ đi ngang qua chữa lành bệnh của họ. Qua các việc làm đầy quyền năng của Đức Thánh Linh, số người tin Chúa càng ngày càng đông, và dân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Giê-ru-sa-lem đem đến những người đau ốm bệnh tật, thì hết thảy đều được chữa lành. Kính thưa quý vị thính giả, khi vương quốc của Đức Chúa Trời mở rộng, phát triển, thì Sa-tan không để yên. Chúng nó bắt đầu quậy phá bằng đủ mọi hình thức: giết, chấp sự Ê-tiên, bắt bỏ tù và giết các sứ đồ. Việc này được Kinh Thánh ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 12, từ câu 1 đến câu 5 như sau. Đương thuở đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng. Thấy điều đó vừa ý người Giu-đa, nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. Bấy giờ nhằm ngày ăn bánh không men, vậy vua bắt người và hạ ngục, phó cho 4 ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có 4 tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ vượt qua thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. Vậy Führer bị cầm trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Ở đây chúng ta học được bài học về sự cầu nguyện. Thay vì phải bối rối, lo sợ, chạy đầu này đầu kia để cầu cứu hay tìm giải pháp cho nan đề, thì các môn đồ cùng các sứ đồ trong hội thánh chạy đến Đức Chúa Trời tìm sự giải cứu nơi Ngài. Đây không phải là lần đầu tiên Phi-rơ bị bắt bỏ tù, nhưng có thể nói Phi-rơ đã vào tù ra khám không biết bao nhiêu lần, và ông đã được Chúa giải cứu hết. Đức Thánh Linh ban cho ông có lời đối đáp khôn ngoan để bưng vượt mình, như lời dạy của Đức Chúa Giê-xu: ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Đức Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Matthew đoạn 10 câu 20. Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ của Ngài giải cứu Phi-rơ khỏi ngục khám nghiêm nhặt này. Với 16 tên lính canh chia ra làm 4 đội, với các cửa sắt đóng kín, với xiềng hai tay và hai chân, nhưng tất cả các sự toan tính này của con người không cầm giữ được Phi-rơ và thiên sứ của Đức Chúa Trời đến để giải cứu Phi-rơ ra khỏi ngục. Sau khi được giải cứu, Phi-rơ nhận biết thật Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của hội thánh. Ông liền đến nhà mà các môn đồ đang nhóm họp cầu nguyện để báo tin mừng về sự giải cứu kỳ diệu này. Khi Phi-rơ gõ cửa, một con đòi tên là Roder đến nghe và nhận biết là tiếng nói của Phi-rơ nên mừng rỡ lắm, đến nỗi chẳng mở cửa nhưng chạy trở vào báo tin cho các môn đồ rằng Phi-rơ đang đứng trước cửa. Tất cả đều có cùng một phản ứng như sau: mày sáng, làm gì có việc đó được. Nhưng sau đó tất cả các môn đồ đều kinh hãi vì là sự thật. Đây là bài học thứ nhì cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện, dốc đổ tấm lòng mình ra, kêu cầu sự giải cứu cho nan đề, và Đức Chúa Trời nghe và nhậm lời cầu xin của chúng ta, thì chúng ta lại không tin. Kinh Thánh phán: trong cơn gian truân, hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi biết những việc lớn và khó là những việc các ngươi chưa từng biết. Jeremy đoạn 33 câu 3. Không việc gì là khó đối với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện làm dao động cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Thật vậy, Đức Chúa Giê-xu phán: hãy xin, sẽ được, hãy tìm, sẽ gặp, hãy gõ cửa, sẽ mở cho, bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Matthew đoạn 7, câu 7 và câu 8. Kính thưa quý vị thính giả, điều làm Chúa buồn là khi chúng ta cầu nguyện với tấm lòng vô tín hoặc nghi ngờ. Sứ đồ Gia Cơ quở trách họ như sau: phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật gì từ nơi Chúa. Ấy là người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Gia Cơ đoạn 1, câu 6 đến câu 8. Đức Chúa Trời nhậm lời cầu xin của chúng ta để làm sáng danh Ngài trên đất, và qua sự trả lời của Ngài, tin lành được đồn ra khắp mọi nơi, hầu ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Giê-xu. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Matthew đoạn 24. Những thiên tai dồn dập đang xảy ra hiện nay báo hiệu Ngài Chúa tái lâm rất gần. Đối với chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta được Chúa dạy dỗ về sự tỉnh thức, lời Chúa phán: khi người ta sẽ nói hòa bình và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến. Tê-sa-lu-ca thứ nhất đoạn 5 câu 3. Muốn thật hết lòng. Amen.
Từ ngày ấy con xa cha, tình nồng thắm còn phôi pha, hỡi con dấu yêu mau trở về, vì quyền quý nơi dương gian mà đành cách xa cha sao, kiếp mau hay ăn năn lầm lỗi. Trở về
xóa bôi trắng trong hơn tuyết ngần, lòng cần nhớ yêu thương con đành lìa bỏ ngôi vinh quang, cứu con thoát ra nơi sầu khổ.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, hiện nay Hội Hồng Thập Tự luôn luôn hoạt động tích cực để cứu trợ những nạn nhân vì chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn. Những nhân viên Hồng Thập Tự đã không quản ngại nguy hiểm để đưa tay trợ giúp những người đang lâm vào những hoàn cảnh khó khăn. Tinh thần phục vụ tha nhân của Hội Hồng Thập Tự đã được khởi động bởi Henry Dunant, một tín hữu Tin Lành người Thụy Sĩ, vào năm 1859, khi ông chứng kiến cảnh thương tâm do chiến tranh gây ra trong một trận chiến tại nước Ý, làm cho 40.000 người chết và bị thương. Ông đã huy động nhiều người dân làng đứng ra băng bó vết thương, an ủi và săn sóc những binh sĩ bị thương, không phân biệt bạn hay thù. Năm 1863, Hội Hồng Thập Tự Quốc tế được chính thức thành lập và hiện nay đang hoạt động tại 175 nước trên thế giới. Ông Henry Dunant cũng là người đầu tiên nhận được giải Nobel Hòa Bình vào năm 1901. Henry Dunant là một người rất sốt sắng trong công việc nhà thờ và ông cũng là thành viên đầu tiên của YMCA. Khi được phỏng vấn động cơ nào đã thúc đẩy ông làm việc từ thiện, ông chỉ nói, rất đơn giản, vì tôi là môn đồ của Chúa Cô Thí Giê-xu. Ông qua đời năm 1910 và đã viết di chúc tặng tất cả tiền nhận được từ giải thưởng Nobel cho các người chăm sóc ông trong viện dưỡng lão. Quý vị muốn có một đời sống ý nghĩa và có mục đích như Henry Dunant không? Sứ đồ Phao-lô viết trong Thánh Kinh thơ Ê-phê-sô chương 2 từ câu 8 đến câu 9 như sau. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Sứ đồ Phao-lô viết tiếp theo trong câu 10. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu để được sự cứu rỗi và có được cuộc sống ý nghĩa ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần khiêm cung mời Ngài vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có một cuộc sống sung mãn và ý nghĩa trong Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Trong cuộc sống đôi khi tìm thấy tâm tư hao mòn, chân không nhẹ bước xung quanh mọi lối không có con đường. Nghe về tình yêu Chúa đừng còn nhiều lời hứa, dù năm tháng nhiều quên lãng Chúa vẫn có đây. Khi mình bước đi trong cuộc sống có Chúa đi cùng, chân không nặng bước bao nhiêu lo lắng Chúa gánh thay dùm. Con đường nào mình đến êm đềm bằng tình Chúa, vì đến cuối cùng chân lý vẫn chính nơi Cha. Này anh ơi, vì sao Chúa Ngài quá yêu ta? Ngọn thập giá ngày xưa đó máu đã.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Tình Chúa khoan.